chí kinh tế.
2.000 tỷ đô la để cai dầu hòa. Ngày 25 tháng 4 vừa qua, con trai quốc vương Ả Rập Xê Út, hoàng tử Mohammed bin Salman, nhân vật thứ nhì trong số những người kế vị, công bố kế hoạch cải tổ quy mô và đầy tham vọng Saudi Vision cho giai đoạn 2030. Mục tiêu đề ra là nhằm giảm bớt mức độ lệ thuộc của nền kinh tế nước này vào vàng đen. Riyadh bắt đầu bước vào thời kỳ hậu dầu hòa. Là một quốc gia 70% thu nhập và 40% tổng kim ngạch xuất khẩu có được là nhờ dầu hòa, khi mà giá dầu rơi xuống còn trên dưới 30 đô la một thùng, bộ chi ngân sách của Ả Rập Xê Út đã tăng vọt lên hơn 10 tỷ đô la và tương đương với 15% tổng sản phẩm nội địa. Sau nhiều thập kỷ lệ thuộc vào dầu hòa, Riyadh ý thức được là đã đến lúc cần thích nghi với hoàn cảnh trong một thế giới mở rộng và toàn cầu hóa để tiếp tục là nền kinh tế số một trong số các nước Ả Rập. Theo thẩm định của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, GDP tại xứ dầu hòa này trong năm 2016 sẽ còn giảm thêm 1,2% sau khi đã giảm 3,4% vào năm ngoái. IMF báo trước là nếu cứ khoanh tay ngồi nhìn thì chỉ trong vòng 5 năm nữa thôi, Ả Rập Xê Út sẽ thiếu hụt thanh khoản. Trong bối cảnh đó, cuối tháng 4 vừa qua, hoàng tử bin Salman, 31 tuổi, phó thủ tướng thứ nhì, người thứ hai trong danh sách những ứng viên có thể kế vị nhà vua và cũng là con trai quốc vương Salman, kiêm chủ tịch hội đồng cố vấn kinh tế của nhà vua, đã thông báo một kế hoạch phát triển cho giai đoạn 15 năm sắp tới. Ả Rập Xê Út lần đầu tiên thông báo là sẽ tư hữu hóa đến 5% cổ phần của tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco để thành lập một quỹ đầu tư của nhà nước trị giá 2.000 tỷ đô la. Quỹ này được sử dụng để tìm hướng phát triển mới cho nền kinh tế nước nhà, đa dạng hóa các hoạt động kinh tế và nhất là giảm bớt mức độ lệ thuộc vào dầu hòa. Vậy thì, đâu là chiến lược phát triển mới của Ả Rập Xê Út từ nay đến năm 2030? Riyadh có khả năng thực hiện kế hoạch đầy tham vọng đó tới mức độ nào? Francis Perrin, giám đốc điều hành tạp chí dầu hòa Ả Rập, và ông Jean-Louis Chilansky, chủ tịch trung tâm dầu khí CHCN, cùng phân tích về kế hoạch Saudi Vision 2030 của chính quyền Riyadh. Câu hỏi đầu tiên đặt ra liên quan đến mức độ tin cậy của chiến lược giảm bớt mức độ lệ thuộc vào dầu hòa được Ả Rập Xê Út đề xuất. Về điểm này, chuyên gia dầu khí Francis Perrin thuộc tạp chí Dầu khí Ả Rập nhấn mạnh đến quyết tâm của Ả Rập Xê Út đưa ra những mục tiêu rất cụ thể.
Nous parlons d'une vision pour l'essentiel à l'horizon 2030. Ça fait une quinzaine d'années. C'est à la fois court et long.
Chúng ta đang bàn về mục tiêu 2030, tức là trong khoảng 15 năm nữa. Đó là một khoảng thời gian vừa quá ngắn mà cũng quá dài. Quá ngắn để chuyển từ một mô hình kinh tế chủ yếu dựa vào dầu hỏa đã vận hành ngót một thế kỷ nay sang mô hình khác. Nhưng 15 năm cũng là một thời gian khá dài, nhiều chuyện bất ngờ có thể xảy ra. Nhưng rõ ràng là đến năm 2030, Ả Rập Xê Út vẫn tiếp tục còn là một quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu hỏa hàng đầu của thế giới. Đó là điều không thể chối cãi. Chính quyền Riyadh không nói đến kịch bản cai dầu hỏa mà chỉ là giảm bớt mức độ lệ thuộc vào nguồn năng lượng này. Điều đó có nghĩa là dầu hỏa sẽ có một vị trí hẹp hơn so với hiện nay trong cán cân thương mại, trong ngân sách của nhà nước và cả tổng sản lượng quốc gia GDP của Ả Rập Xê Út. Theo tôi, đây là một quyết định đúng đắn và sáng suốt không chỉ với Ả Rập Xê Út mà với tất cả những quốc gia xuất khẩu nguyên nhiên liệu. Để một nền kinh tế lệ thuộc quá nhiều vào dầu hỏa là một tính toán sai lầm. Do vậy, tôi cho là định hướng của Riyadh rất chính đáng và có lý. Nhưng liệu chính sách đó có dễ thực hiện hay không, đấy là một chuyện khác và theo tôi sẽ không dễ áp đặt một mô hình mới.
Còn theo quan điểm của Chủ tịch Trung tâm Dầu khí CHCN, ông Jean-Louis Chilansky, thì đối với Ả Rập Xê Út trong chiến lược chuyển mình này, nói thì dễ, làm thì khó.
Oui, je crois que c'est surtout un changement de langage. L'Arabie Saoudite n'avait jamais dit ça.
Ả Rập Xê Út đã thực sự thay đổi lập trường, ít ra là trong lời nói, và đây là lần đầu tiên sứ này nêu lên một cột mốc cụ thể là năm 2030. Đừng quên rằng Vương quốc Ả Rập Xê Út là nguồn xuất khẩu dầu hỏa số 1 của thế giới và mỗi ngày thu về 300 triệu đô la. Lượng dầu của Ả Rập Xê Út xuất khẩu ra thế giới cao gấp 5 lần so với nhu cầu của Pháp. Ả Rập Xê Út sẽ khó giảm mức độ lệ thuộc vào vàng đen.
Ả Rập Xê Út lấy đâu ra nguồn tài trợ cho chiến lược đa dạng hóa các hoạt động kinh tế? Francis Perrin, tạp chí Dầu khí Ả Rập, nêu lên nghịch lý dùng thu nhập dầu hỏa để cai dầu.
On sait très bien qu'en Arabie Saoudite, comme dans tous les pays du monde, entre l'adoption d'un plan par un gouvernement et son application sur le terrain,
như chúng ta đều biết, kể từ khi một chính sách được đề xuất cho đến khi những biện pháp cải tổ được áp dụng cụ thể, quốc gia nào cũng cần có thời gian. Ả Rập Xê Út không là một ngoại lệ. Trong 15 năm sắp tới, dự án cải tổ được hoàng tử Mohammed bin Salman thông báo hôm 25 tháng 4 có thể sẽ vấp phải một sự chống đối từ phía các đối thủ chính trị, từ phía các phe nhóm đặc quyền đặc lợi. Kế hoạch cải tổ thành công hay thất bại, chưa ai có thể trả lời câu hỏi đó, nhưng ít ra là chính quyền đã thực sự quyết tâm cải tổ, thay đổi chiến lược phát triển để bớt lệ thuộc vào dầu hỏa. Nhưng câu hỏi kế tiếp là vương quốc này trông cậy vào những lĩnh vực kinh tế nào khác để thay thế cho vàng đen? Như trong dự án được hoàng tử Mohammed bin Salman, một trong những nhân vật quyền lực nhất ở Riyadh, đề xuất, Ả Rập Xê Út phát họa ra một hướng phát triển như sau. Một là đẩy mạnh ngành năng lượng, chủ yếu là khí đốt và năng lượng tái tạo. Hai là ngành công nghệ khai thác khoáng sản. Thứ ba là công nghiệp, trong đó bao gồm công nghệ quốc phòng, kỹ thuật số và sau cùng là đẩy mạnh đầu tư trong ngành giáo dục. Nhưng để thực hiện được tất cả những mục tiêu đó, Ả Rập Xê Út phải trông chờ vào thu nhập từ dầu hỏa.
Trong mắt chuyên gia Jean-Louis Chilensky thuộc Trung tâm Dầu khí CHNC, thách thức trước mắt của Ả Rập Xê Út phức tạp hơn nhiều vì bên cạnh vấn đề tài chính là cả một quá trình đào tạo và chuyển đổi công nghiệp, nhất là cải tổ hệ thống vận hành của một nền kinh tế và chính trị trên vương quốc Ả Rập này.
Je crois qu'il faut voir deux choses différentes. Il y a quelque chose qui est certainement beaucoup qui est faisable, vraiment faisable, c'est
cần
de changer la source de revenus
về mặt tài chính. Ả Rập Xê Út có thừa sức để đầu tư vào tất cả những lĩnh vực vừa được ông Francis Perrin nêu lên ở trên. Cụ thể là Riyadh vừa bán lại 5% cổ phần trong tập đoàn dầu hỏa quốc gia Saudi Aramco để thu về 2.000 tỷ đô la. Số tiền này được dành để tài trợ chiến lược chuyển hướng mô hình kinh tế của vương quốc vùng vịnh. Nhưng kèm theo đó là một thách thức khác đặt ra cho giới lãnh đạo ở Riyadh. Làm thế nào để đào tạo cấp bách trong vòng 15 năm một đội ngũ chuyên viên có tay nghề cao trong ngành công nghệ kỹ thuật số hay trang thiết bị quân sự và kể cả trong lĩnh vực năng lượng tái tạo? Thế rồi Ả Rập Xê Út cũng phải tự tìm ra những thị trường mới, tức là sẽ vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà sản xuất truyền thống.
Kế hoạch cải tổ kinh tế sâu rộng của Ả Rập Xê Út do Hoàng tử Mohammed soạn thảo đã được Hội đồng Bộ trưởng dưới sự chủ tọa của Quốc vương Salman thông qua. Thế nhưng, không dễ để thay đổi bộ mặt kinh tế của một quốc gia với 30 triệu dân cải tổ một lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công việc làm của 61.000 nhân viên và bảo đảm đến 90% ngân sách nhà nước bầu sữa tại một quốc gia mà có tới 90% những người lao động đều là công nhân viên chức. Giới phân tích chờ đợi, chính sách cải tổ của Hoàng tử Mohammed bin Salman sẽ gặp rất nhiều sự chống đối về thành quả của dự án. Các nhà phân tích chờ đợi là, trong trường hợp khả quan nhất, đến năm 2030, Ả Rập Xê Út có triển vọng thành công trên con đường đa dạng hóa các nguồn năng lượng, phát triển mạnh trong hai lĩnh vực là khí đốt và năng lượng tái tạo. Thế nhưng, ngoài lĩnh vực năng lượng ra, thì con đường công nghiệp hóa hãy còn dài với những kết quả đầy bất trắc.